Xin chào các bạn, mình là Mây. Mây hôm nay đã giăng phủ khắp phố phường Hà Nội và dường như báo hiệu một cái Tết nữa đến gần. Hà Nội những ngày Tết cận kề, hối hả, tấp nập trên các con phố. Người người, nhà nhà, nô nức chuẩn bị một cái Tết đủ đầy. Một năm đi qua, có những người đi khỏi ta, để lại đâu đó trong chúng ta một khoảng trống. Và cũng có những người ở lại, sưởi ấm tâm hồn những lúc trông chênh nhất. Dù là đi hay ở lại, đều để lại cho chúng ta những bài học quý giá trong cuộc đời này. Mình luôn biết ơn những người đã ra đi, họ giúp mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Và càng biết ơn những người đã ở lại, những người đã luôn hỗ trợ mình, chính họ đã cho mình thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp. Và để khép lại một năm đầy sóng gió, mình xin phép được chia sẻ một bức thư được gửi từ tập thể FI22 Q403 đến cô giáo của mình. Bức thư chứa đựng bao tình cảm yêu mến và biết ơn đến cô giáo chủ nhiệm. Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2022. Gửi sensei bé nhỏ yêu dấu của tụi em. Hôm nay em xin phép thay mặt cả lớp Q403 nói những lời tình cảm từ tận đáy lòng đầy xến sẩm, nổi da gà, da ốc với sensei nhé. Thế là đã được hơn 4 tháng kể từ ngày đầu bọn em gặp sensei rồi. Nhớ hôm đấy, sensei bé bé đứng cạnh chị Vân, mặt cực kỳ lạnh lùng, nghiêm túc. Còn sensei thì cứ cười toe toét, nhí nha nhí nhảnh. Nhưng càng ngày, càng tiếp xúc, càng nói chuyện nhiều cùng với sensei, chúng em càng nhận ra sensei là một cô gái đặc biệt, một người có vẻ bề ngoài giản dị, đáng yêu, nhưng nội tâm lại phong phú và đầy màu sắc. Tự nhiên viết đến đây, trong đầu em cứ hồi tưởng, cứ tưởng tượng ra hình ảnh của sensei, ra nụ cười của sensei. May quá, em là con gái, chứ là không con trai thì em đã mắc bệnh tương tự sensei mất rồi. Hết hồi 1, những câu văn liên xiên sang hồi 2, bật màu đồ nghiêm túc và tình cảm nè sensei ơi. Câu đầu tiên em muốn nói đó là 23 mống lớp Q403 bọn em rất may mắn vì được học sensei, học thầy Tô Trự, những người giáo viên thật sự có tâm, nhiệt huyết và trách nhiệm với nghề. Nhiều lúc bọn em nghĩ bụng, sensei cũng tầm tuổi thanh niên trẻ trung như chúng em, mà sensei vẫn đi dạy ngày, dạy tối, đi coi thi, tối về lại chữa bài, nhắc nhở cả lớp học bài. Trong khi đó, bọn em chỉ học 8 tiếng một ngày mà về nhà đã thấy bơ phờ rồi. Điểm này thì các thanh niên trai tráng cũng phải bái phục sensei đấy. Còn với em thấy thích và ấn tượng nhất với cái cách mà sensei dành thời gian cho những sở thích của mình. Sensei biết vẽ tranh, làm podcast, kể chuyện. Một câu nói quen thuộc, chúng em đã học được rất nhiều điều hay từ sensei. Đó không chỉ là tiếng Nhật mà còn là tư duy, là thái độ, là kỹ năng của sensei. Sensei luôn phát ra nhiều năng lượng tích cực và vui tươi cực kỳ ạ. Em luôn cảm nhận được ở sensei có sự hồn nhiên, sự biết ơn và khao khát được cống hiến, giúp đỡ người khác. Sensei luôn quan tâm, giúp đỡ, chú ý đến từng thành viên trong lớp. Sensei là thế, người sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Sensei à, ban đầu thấy sensei như vậy, em cứ nghĩ tính cách, phong thái của sensei như thế thì hẳn là sensei có một cuộc sống luôn suôn sẻ, vui vẻ, hạnh phúc từ nhỏ. Có lẽ sensei sẽ không có nhiều lo nghĩ, muộn phiền gì đâu. Nhưng khi được tìm hiểu về sensei thêm một chút, được biết thêm một ít về những thử thách mà sensei gặp phải, hay là những lần sensei bộc lộ cảm xúc, thì em mới nhận ra cô giáo bé nhỏ luôn vui tươi, hết mình ấy thật ra cũng gặp nhiều gian nan, vất vả lắm. Mà cũng vì thế mà em càng thấy sensei thật đẹp, thật mạnh mẽ và siêu. Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2023. Em lại viết tiếp hồi 3, sensei ạ. Sensei ơi, có một bức thư mà em viết từ năm này qua năm khác, từ Bắc Ninh lên Hà Nội. Hồi đấy em đi thực tập, em nhớ sensei quá, xong lại ngại ngùng không viết tiếp. Xong hôm nay lại quyết tâm viết tiếp. Năm 2022 âm lịch sắp hết rồi. Một năm sóng gió, nhiều thay đổi với em và mọi người. Năm mà chúng ta đã gặp gỡ và gắn bó. Còn với sensei thì sao ạ? Có lẽ năm 2022 cũng là một năm nhiều thứ xảy ra với sensei phải không ạ? Hồi đi thực tập ấy, phải chia tay lớp, cộng thêm nhiều thứ dồn nén tích tụ khiến tinh thần em bế tắc. Rồi anh Vinh gửi em kênh podcast của Sensei, em đang nghe hết một lèo luôn. Nó giúp em nhẹ lòng và như tỉnh ngộ, nhận ra nhiều điều. Lúc đó nghe giọng của Sensei, em chỉ muốn được tâm sự, được xin lời khuyên của Sensei lắm. Sự bộn bề, hối hả khiến chúng ta quay cuồng trong vòng quay của cuộc sống, rồi chợt nhận ra thời gian trôi nhanh quá. Còn nhớ ngày nào cả lớp đồng thanh A, I, U, E, O theo Sensei, giờ lại sắp cánh tung bay hết mất rồi Sensei ạ. Nghe cứ như mẹ tiến các con đi lấy chồng ý. Còn nhiều nỗi liềm lắm mà có lẽ vẫn nên dừng bút tại đây Sensei ạ. Giờ đây em xin gửi đến Sensei lời cảm ơn nồng nàn. Cảm ơn Sensei vì tất cả sự tận tụy, tâm huyết, yêu thương, quan tâm của Sensei dành cho mỗi người chúng em. Cầu mong những điều may mắn và tốt đẹp trên đời này sẽ đến với Sensei. Cầu mong Sensei sẽ mãi giữ nụ cười, sự trẻ trung, đáng yêu, tinh thần lạc quan và năng lượng dồi dào ấy. Chúc Sensei tất cả nhé. Yêu Sensei mây rất nhiều, Kiều Ly. Tái bút, cuốn sổ này em với anh Vinh định để hết khóa mọi người cùng viết lưu bút, không biết có thành công không. À, sau đây là vài lời chúc ngọt ngào của các thành viên Q304 gửi tới Sensei nhé. Bức thư đã khép lại nhưng lại mở ra cho mình suy nghĩ tích cực và về sự sức mạnh của lòng biết ơn. Khi biết ơn, chúng ta sẽ trân trọng mọi thứ và trân trọng chính bản thân mình hơn. Cảm ơn cuộc đời đã tô điểm cho cuộc sống của mình nhiều cung bậc màu sắc. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn bạn bè và những người đã luôn ở lại bên mình. Cảm ơn năm 2022 đã dạy mình cách buông bỏ và chấp nhận. Chúc các bạn một năm mới an yên và vui vẻ bên gia đình các bạn nhé.